tạp chí thể thao.
Vòng chung kết của bóng đá châu Á Asian Cup 2019 đã khép lại với chiến thắng lịch sử của Qatar trước đội tuyển Nhật Bản 3-1 hôm 1 tháng 2 trên sân Abu Dhabi, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đội bóng của quốc gia đang bị cô lập nhất trong vùng vịnh đã vượt qua những thách thức lớn cả trong và ngoài sân cỏ để đi đến đỉnh cao của bóng đá châu lục hơn 3 năm trước khi Qatar đón cúp thế giới trên sân nhà. Vòng chung kết cúp bóng đá châu Á 2019 đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá Qatar với một đội tuyển quốc gia có hàng phòng ngự cũng như hàng tấn công tốt nhất giải. 7 trận đấu Qatar chỉ để lọt lưới một lần, ghi được 19 bàn thắng. Qatar còn có vua phá lưới Al-Moe Ali 9 lần làm rung lưới của đối phương, một hành trình rất xứng đáng cho nhà tân vô địch bóng đá châu Á. Đến với cúp châu Á 2019, hành trang của đội tuyển Qatar dường như chỉ có tham vọng nhiều hơn là trình độ chuyên môn. Xếp hạng thứ 93 của thế giới theo bảng xếp hạng của FIFA, cho đến trước Asian Cup 2019, tuyển Qatar chưa bao giờ đi quá tứ kết ở một sân chơi châu lục. Trong 9 lần tham dự Asian Cup từ năm 1980, tuyển Qatar mới gom được 6 chiến thắng trên tổng số 32 trận đấu. Ngay ở giải châu lục gần đây nhất, Asian Cup 2015, Qatar đã bị loại chóng vánh ngay ở vòng bảng với 3 thất bại. Vương quốc vùng vịnh nhỏ bé với dân số chỉ vỏn vẹn trên dưới 300.000 người, không hề có truyền thống bóng đá, Qatar vẫn chỉ được biết đến như là một tiểu vương quốc giàu mỏ thừa tiền mới bắt đầu thích thể thao. Đến giờ, thế giới vẫn chỉ nhìn thấy ở Qatar một mục tiêu là muốn dựa vào thể thao để đánh bóng uy tín quốc gia. Dù được trao quyền chủ nhà World Cup 2022, nhưng đội tuyển Qatar đã bị coi chỉ là những diễn viên phụ. Việc trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho vương quốc nhỏ bé này đến bây giờ vẫn chưa hết tranh cãi. Trên sân cỏ của quốc gia láng giềng Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, suốt một tháng qua, đội tuyển Qatar như đã lột xác, tiến bộ qua từng trận đấu để cuối cùng hạ đội Nhật Bản, ứng viên lớn nhất của giải từng 4 lần vô địch châu lục và có trong thành phần đội tuyển tới hơn một nửa cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu châu Âu. Chiến công lịch sử của các cầu thủ Qatar càng có ý nghĩa lớn hơn khi mà Asian Cup 2019 họ phải chơi bóng trong bầu không khí thù nghịch căng thẳng trước các đối thủ láng giềng vùng vịnh. Chiến thắng của Qatar vượt trên khuôn khổ thể thao thuần túy, nó mang hương vị phục thù quốc gia trong bối cảnh Qatar bị hầu hết các nước trong vùng như Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain hay Ai Cập cô lập ngoại giao và kinh tế từ năm 2017 vì Doha bị Riyadh cáo buộc liên minh với Iran ủng hộ các phong trào cực đoan trong khu vực. Trong cả giải đấu, các cầu thủ Qatar phải thi đấu trong sức ép rất lớn từ bên ngoài sân cỏ. Trên khán đài, các trận đấu của Qatar hầu như không một bóng cổ động viên nhà do người Qatar hầu hết bị cấm nhập cảnh. Ở trận bán kết, sau khi loại chủ nhà Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất 4-0, các cầu thủ Qatar được chào đón bằng cơn mưa giày dép và chai nhựa ném xuống sân. Chỉ có trận chung kết Qatar được chơi bóng trong không khí dễ chịu hơn và được cổ vũ bởi các cổ động viên nhà, tuy không nhiều. Thành công của đội tuyển Qatar cũng là thành quả của những năm tháng không tiếc tiền đầu tư vào thể thao và đặc biệt là bóng đá để xây dựng sức mạnh mềm trên trường quốc tế của quốc gia này. Từ khi được trao quyền đăng cai World Cup 2022, Qatar đã mở một chiến dịch lớn phát triển bóng đá. Họ không tiếc tiền của lôi kéo các tài năng bóng đá, các huấn luyện viên ở khắp nơi trên thế giới, từ châu Mỹ, châu Phi qua châu Âu về Qatar. Một trường đào tạo bóng đá Aspire Doha được thành lập từ năm 2004 với mục tiêu đào tạo cầu thủ chuẩn bị cho cúp thế giới. Dường như chiến lược phát triển bóng đá cấp tập đó đã mang lại thành quả đầu tiên cho vương quốc vùng vịnh nhỏ bé này để chứng minh với thế giới rằng Qatar là nước chủ nhà nghiêm túc của ngày hội lớn bóng đá thế giới. Tuy nhiên, chặng đường từ nay đến năm 2022 còn khá dài, chưa có gì bảo đảm các cầu thủ Qatar sẽ tỏa sáng và chơi ngang ngửa các cường quốc bóng đá thế giới trên sân nhà. Nhưng ở cúp châu Á lần này, Qatar đã có một bước tiến lớn, đó là họ đã được tôn trọng. Nhìn lại tổng thể Asian Cup 2019, lần đầu tiên mở rộng cho 24 đội bóng, giải đấu châu lục đã tạo được sức hấp dẫn mới bởi trình độ chuyên môn đa dạng và tính cạnh tranh cao hơn trước rất nhiều. Trao đổi với tạp chí thể thao, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly khẳng định điều trên, nhưng theo ông, đây còn là giải đấu đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam bởi sự thành công đến bất ngờ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Trần Duy Ly cho biết.
Cái giải vô địch châu Á năm 2019 đối với người dân Việt Nam là rất có ý nghĩa, bởi vì bên cạnh việc theo dõi một cái giải quốc tế ở tầm châu lục thì cái điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam đã được tham gia và đi vào rất sâu trong cái giải đó. Người dân, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, hàng chục triệu người dân hết sức quan tâm. Trước đây thì sự quan tâm đối với cái giải vô địch bóng đá châu Á nó ở mức độ trung bình, thì bây giờ nó tạo thành cuồng nhiệt và nó gây nên một cái ấn tượng rất là tốt. Thì trước hết chúng tôi nhận định rằng năm nay với cái thể thức của ban tổ chức giải châu Á mà nâng lên cái tổng số đội tham gia đến 24 đội, nó là tạo ra một nhiều trận đấu hay, chất lượng, sự đua tranh giữa các cái đội bóng khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc v.v. đối với các cái khu vực Tây Á là các cái khu vực bán đảo Ả Rập. Nhưng ở đây chúng tôi thấy là cái chất lượng nhìn chung ở đây là cái sự chuẩn bị của các đội bóng ở tầm hàng đầu châu Á chuẩn bị cho cái cúp châu Á này rất là cao, và đặc biệt là có cả sự tham gia của cái khu vực Đông Nam Á, và chúng ta tự hào là đại diện cho khu vực Đông Nam Á thì đội tuyển Việt Nam chúng ta là đội duy nhất không những là vượt qua được vòng đấu bảng mà chúng ta còn vào được đến vòng 8 đội. Thì rõ ràng chúng ta thấy là trình độ của các đội bóng đều rất là cao, và chúng ta một cái quốc gia mà trước đây đang ở cái tầm thấp thì bây giờ cũng thể là tiếp cận ở mức độ nào đó đối với các cái trình độ bóng đá châu Á. Và chúng tôi cho rằng đây là một giải rất hấp dẫn, và chúng ta rất mừng rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta đã tham gia rất là thành công ở cái mùa giải này.
Cái giải vô địch châu Á lần đầu tiên với 24 đội bóng lần này thì đã tạo ra được những cái sức hấp dẫn nhất định. Thưa ông, sau cái giải đấu này ông có nhìn thấy một cái sự tiến bộ nào về mặt bằng chung của bóng đá châu Á không?
Chúng tôi nghĩ rằng như thế này, cái sự phát triển của bóng đá châu Á là chúng ta có thể điều khẳng định. Tuy nhiên lại tiếp cận cái trình độ thế giới thì là lại một cái bước cao hơn nữa. Nhưng chúng ta chỉ biết rằng thí dụ như đội tuyển Nhật Bản là đội tuyển mà có đến 11, 12 cầu thủ đã tham gia ở các giải đấu châu Âu từ hạng cao cho đến hạng thấp, và từ các cái quốc gia giải vô địch Anh hay Tây Ban Nha hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ vân vân. Ngoài ra các quốc gia ở Tây Á, thí dụ như Iran vân vân, đều có những cầu thủ thi đấu ở các cái giải đấu lớn của châu Âu. Điều đó có nghĩa là bản thân các quốc gia ở châu Á cũng rất quan tâm việc tiếp cận và học hỏi được cái từ nền bóng đá châu Âu, là cái nền bóng đá mà rất là tiên tiến của thế giới. Qua những giải đấu này thì chúng ta thấy ngay cả những đội như Nhật Bản hay như Hàn Quốc có nhiều cầu thủ tham gia các giải đấu châu Âu đến cuối giải cũng chỉ đạt được một cái thành tích vừa phải. Điều đó có nghĩa là về chất lượng của bóng đá châu Á, thí dụ như bây giờ chúng ta hình dung như đội Qatar, cái đội Iran và Ả Rập Xê Út và một số quốc gia đó, là với cái điều kiện đầu tư về thể chất cũng như con người, với cái điều kiện kinh tế như thế, rõ ràng là bóng đá châu Á đang dần dần có những bước phát triển nhanh. Và chúng tôi nghĩ rằng trên cơ sở đó, Việt Nam cũng theo cái bước đó đang tiếp cận với cái trình độ cao của bóng đá châu Á. Việt Nam cần phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa trên cơ sở nền tảng của năm 2019 chúng ta tham gia đã thành công. Thì từ đó các lứa cầu thủ tiếp tục phải nâng cấp và có cái trình độ chuẩn bị cao. Cũng như đây là cái quyết tâm của toàn bộ cái nền bóng đá Việt Nam, từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các câu lạc bộ và đặc biệt coi trọng công tác bóng đá trẻ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc đó sẽ làm cho bóng đá Việt Nam phát triển nữa.
Nhân nói đến đội tuyển Việt Nam đã rất thành công ở mùa giải này như ông vừa phải nói. Vậy thưa ông, cái thành công này nó nói đến được cái điều gì và nó có một ý nghĩa thế nào đối với cả sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung ạ?
Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là tức là từ khi chúng ta chỉ có thể tham gia vòng đấu khu vực Đông Nam Á, so đọ với các cái quốc gia ở khu vực Đông Nam Á gồm 11 quốc gia, thì bây giờ trên sân chơi châu Á chúng ta có thể thấy rằng đội tuyển Việt Nam có thể tham gia một cách đàng hoàng, đi vào sâu vào đi vòng tứ kết ở Đông Nam Á. Chỉ duy nhất đội tuyển Việt Nam chúng ta đã tham gia sau khi chúng ta vượt qua Jordani. Rõ ràng đây là một cái tiền đề làm cho bóng đá Việt Nam chúng ta tiếp cận cái trình độ châu lục, và chúng ta có thể hướng tiến xa hơn. Cho nên tóm lại, chúng tôi cho rằng cái việc mà đội tuyển Việt Nam tham gia ASEAN Cup năm nay là một cái thành công rất lớn của bóng đá Việt Nam. Nó tạo một cái động lực cho người hâm mộ, cho phong trào, cho các câu lạc bộ. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là cái nền tảng làm cho đội tuyển Việt Nam chúng ta thay đổi về chất và chúng ta có thể vươn tới cái tầm xa hơn. Và đây là một cái điều mà rất phấn khởi đối với cái hoạt động bóng đá Việt Nam.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.